Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 28 tháng 11, sau phần tin vắn sẽ có bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ ba nước Phi Châu, Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi. Tiếp đó là mục suy niệm lời Chúa và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin vắn.
Vatican hôm qua 27 tháng 11, phòng báo chí tòa thánh thông báo, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Bà Rịa. Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, 63 tuổi, cho đến nay là tổng đại diện giáo phận Bà Rịa. Ngài sinh ngày 2 tháng 1 năm 1952 tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, theo học tại Tiểu Chủng viện Sài Gòn từ năm 1961 đến năm 1971. Rồi tại Giáo Hoàng Học Viện Pio X Đà Lạt từ năm 1971 đến năm 1977, thụ phong linh mục ngày 31 tháng 12 năm 1980 thuộc Giáo Phận Xuân Lộc. Từ năm 2005, Ngài nhập tịch Giáo Phận Tân Lập Bà Rịa. Sau khi thụ phong linh mục, cha Nguyễn Hồng Sơn lần lượt làm cha sở giáo xứ Bình Sơn trong 10 năm, rồi 10 năm làm cha sở giáo xứ Phước Lễ, đồng thời làm quản hạt Bà Rịa trong 4 năm. Năm 2001, cha sang Pháp du học trong 5 năm và đậu cao học thần học tín lý tại Đại học Công giáo Paris. Trở về nước năm 2006, cha Nguyễn Hồng Sơn làm giám đốc tiểu chủng viện Thánh Thomas ở Bà Rịa, đồng thời đặc trách thường huấn cho hàng giáo sĩ trong giáo phận. Cha cũng là thành viên Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Từ năm 2009, cha làm Tổng Thư ký Hội đồng Linh mục Giáo phận Bà Rịa và năm 2011 được bổ làm Tổng đại diện của giáo phận này. Trong nhiệm vụ mới, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn phụ giúp Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, năm nay 73 tuổi, và sẽ kế nhiệm khi giáo phận chống tòa. Giáo phận Bà Rịa được thành lập năm 2005 và có 254.302 tín hữu công giáo. Trên tổng số 1.427.024 dân cư với 84 giáo xứ, 107 linh mục giáo phận và 65 linh mục dòng, 282 tu huynh, 517 nữ tu và 72 đại chúng sinh.
Vatican, Bộ Truyền giáo sẽ nhóm đại hội lần thứ 19 từ thứ Hai 30 tháng 11 đến mùng 3 tháng 12 tới đây, và trong số các tham dự viên có Đức Hồng Y Tổng Giám mục Hà Nội và Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn. Đại hội của Bộ Truyền giáo tiến hành 3 năm một lần, và lần này có chủ đề là ý thức giáo hội và sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại, việc phục vụ của Bộ Truyền giáo dành cho các giáo hội trẻ 50 năm từ sau sắc lệnh Ad Gentes của Công đồng chung Vatican II. Tham dự đại hội với quyền bỏ phiếu có các thành viên của Bộ gồm 30 hồng y, 8 giám mục và 2 linh mục, trong đó có cha Adolfo Nicolas Patron, bề trên tổng quyền dòng tên. Ngoài ra, có các vị tổng thư ký của Bộ và một số chuyên gia cố vấn. Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức Tổng Giám mục Phao Lô Bùi Văn Đọc tham dự với tư cách thành viên của Bộ. Đảm trách các bài thuyết trình gợi ý cho 4 ngày đại hội có Đức Hồng Y Tachizio Bertone, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, nói về ý thức giáo hội và khả năng truyền giảng tin mừng trong các giáo hội trẻ. Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nói về hoạt động truyền giáo cho dân ngoại trong các giáo hội trẻ. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Jean-Pierre Glauder, Giám đốc trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, nói về mong đợi của các giáo hội trẻ nơi các việc phục vụ của Bộ Truyền giáo và các hội giáo hoàng truyền giáo. Sau các bài thuyết trình trên đây, các tham dự viên sẽ thảo luận trong các nhóm nhỏ để đưa ra những đề nghị cụ thể. Trong ngày họp cuối cùng, mùng 4 tháng 12, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Theo thông cáo của Liên tu sĩ Roma, nhân dịp đến Roma, lúc 11 giờ sáng Chủ nhật mùng 6 tháng 12 tới đây, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sẽ nhận nhà thờ hiệu tòa của Ngài do Đức Thánh Cha chỉ định trong buổi lễ phong Hồng Y ngày 14 tháng 2 năm nay tại Vatican. Đó là nhà thờ Thánh Thomas Tông Đồ, một giáo xứ tân lập ở ngoài ô Roma. Ngoài cha sở Stefano Bianchini, giáo xứ còn có 4 linh mục phụ giúp. Đây là lần đầu tiên thánh đường này được một vị hồng y hiệu tòa. Đức Tổng giám mục Bùi Văn Đọc và Liên tu sĩ Roma cũng sẽ hiện diện trong thánh lễ này.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật diễn biến chuyến Đức Thánh Cha viếng thăm ba nước Phi Châu.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Sáu hôm qua 27 tháng 11 là ngày thứ ba trong chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco tại Phi Châu. Ban sáng, ngài có ba hoạt động tại Kenya, thăm khu xóm nghèo sau khi cử hành thánh lễ riêng tại Tòa Sứ Thần, rồi gặp gỡ giới trẻ trước khi gặp Hội đồng Giám mục Kenya, chủ chăn của 26 giáo phận toàn quốc. Ban chiều, ngài bay đến thành phố Entebbe của Uganda vào lúc gần 5 giờ. Tại đây, sau nghi thức đón tiếp, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ Tổng thống, chính quyền và ngoại giao đoàn, rồi gặp gỡ các giáo lý viên và giáo chức tại Munionio, là nơi sát hại 4 vị tử đạo đầu tiên của Uganda. Sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha. Thủ đô Nairobi của Kenya có hơn 4 triệu dân cư. Ngoài những khu sang trọng và trung lưu, còn có hàng trăm khu xóm tồi tàn, những nơi không có điện nước cũng chẳng có hệ thống cống rãnh thoát nước. Khu nghèo được Đức Thánh Cha đến thăm lúc 8 giờ rưỡi sáng hôm qua tên là Kanjemi, cách Tòa Sứ Thần 5 cây số. Khu vực này ở một thung lũng có hơn 100.000 dân cư thuộc nhiều bộ tộc khác nhau, nhưng đông nhất là bộ tộc Luhia. Kenya có hơn 40 bộ tộc chính. Ở khu Kanjemi có giáo xứ Công giáo mang tên Thánh Giuse Thở với khoảng 20.000 tín hữu do các cha dòng tên đảm trách. Các cha cũng đảm trách một bệnh xá, một trường cao đẳng kỹ thuật, một trung tâm giúp đỡ các bà mẹ gặp khó khăn và những sáng kiến giúp các bạn trẻ hội nhập vào môi trường nghề nghiệp. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã đi xe trên những con đường nhỏ hẹp bằng đất nén để tới nhà thờ Thánh Giuse. Tại đây, ngài được cha Joseph Odua Afulo, bề trên tỉnh dòng tên Đông Phi Châu, cùng với cha sở Pascal Mowijaje, trọng tên và một số chức sắc khác, trong đó có Đức Cha Kivuva, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Kenya đón tiếp, tiến vào nhà thờ giữa tiếng ca của các tín hữu. Thánh đường chỉ chứa được 1.200 người, 300 người thuộc giáo xứ sở tại và phần còn lại là những người đại diện đến từ các khu xóm nghèo khác ở thủ đô Nairobi. Đức Thánh Cha đã xem một phim tài liệu ngắn về lịch sử và sinh hoạt của khu phố trước khi nghe đọc đoạn 25 của Phúc Âm theo Thánh Matthew về cảnh phán xét chung theo các hoạt động bác ái của mỗi người đã làm khi còn sống. Một đại diện dân cư trong khu phố đã chào mừng Đức Thánh Cha. Ngỏ lời trong dịp này bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ tố giác những bất công và bênh vực quyền của người dân được hưởng những tiện ích cơ bản. Ngài nói:
Estoy aquí porque quiero que sepan que sus alegrías y esperanzas, sus angustias y tristezas no me son indiferentes.
Tôi đến đây vì tôi muốn anh chị em biết rằng tôi không dửng dưng đối với những vui mừng và hy vọng, những lo âu và đau khổ của anh chị em. Tôi biết những khó khăn anh chị em phải gặp hàng ngày, làm sao chúng ta có thể không tố giác những bất công mà anh chị em phải chịu. Đức Thánh Cha ca ngợi những điểm tích cực nơi những người dân trong các khu bình dân, đó là khả năng liên đới và chia sẻ, trao tặng một chỗ cho những người bệnh trong nhà mình, chia sẻ bánh với người đói, kiên nhẫn và có tâm hồn can đảm đứng trước những nghịch cảnh lớn. Đó là những giá trị dựa trên sự kiện mỗi người quan trọng hơn là thần tiền bạc. Ngài nói tiếp, cảm ơn anh chị em vì đã nhắc nhở cho chúng tôi rằng có thể một thứ văn hóa khác, Tôi chúc mừng anh chị em, tôi tháp tùng và muốn anh chị em biết rằng Chúa không bao giờ quên anh chị em. Con đường của Chúa Giêsu bắt đầu ở ngoại ô, đi từ những người nghèo và với người nghèo hướng về tất cả mọi người. Nhìn nhận những biểu hiện ấy của đời sống tốt lành, tăng trưởng mỗi ngày nơi anh chị em không hề có nghĩa là cố tình không biết đến bất công kinh khủng do tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội nơi thành thị. Đó là những vết thương do một thiểu số tập trung trong tay quyền lực, giàu sang gây ra. Họ phung phí một cách ích kỷ trong khi đại đa số người khác phải tị nạn tới các khu ngoại ô bị bỏ rơi, bị ô nhiễm và gạt bỏ. Điều này càng trầm trọng khi chúng ta thấy sự phân phối đất đai một cách bất công. Có lẽ không phải ở khu phố này, nhưng ở các khu khác, khiến cho bao nhiêu gia đình trong nhiều trường hợp phải trả tiền thuê những nơi ở trong những điều kiện không thích hợp tí nào. Tôi cũng đã biết vấn đề trầm trọng những người chủ không mặt mũi vơ vét đất đai, thậm chí họ còn muốn chiếm hữu cả những sân trường của chính con cái họ. Điều này xảy ra khi người ta quên rằng Thiên Chúa đã ban trái đất cho toàn thể nhân loại để nâng đỡ mọi phần tử, không loại trừ hoặc ưu đãi một ai. Đức Thánh Cha nói thêm rằng,
es un grave problema la falta de acceso a infraestructuras y servicios básicos. Me refiero a baños.
Theo nghĩa vừa nói, một vấn đề trầm trọng là không được hưởng những cơ cấu hạ tầng và dịch vụ cơ bản. Tôi muốn nói đến nhà vệ sinh, cống rãnh, nơi đổ rác, điện, đường xá và cả những trường học, nhà thương, trung tâm giải trí và thể thao, những nhà sáng chế tạo thủ công nghệ thuật. Đặc biệt, tôi muốn nói đến nước uống. Một quyền căn bản, phổ quát, thiết yếu của con người là quyền được nước uống chắc chắn, vì nước xác định sự sống còn của con người và vì thế nó là điều kiện để thực thi các nhân quyền khác. Thế giới này có một món nợ lớn đối với những người nghèo không được nước uống, vì điều này có nghĩa là họ không có quyền sống, vốn có nguồn gốc nơi phẩm giá bất khả nhượng của họ. Không cho một gia đình được nước, viện những cớ bàn giấy hành chánh là một bất công lớn, nhất là khi người ta thụ lợi với những biện pháp như thế. Đức Thánh Cha cũng tố giác nạn bạo lực và các tổ chức bất lương, tội phạm trong các khu phố bình dân phục vụ cho những quyền lợi kinh tế hoặc chính trị. Chúng lợi dụng các trẻ em và người trẻ như để mưu lợi cho sự kinh doanh đẫm máu của họ. Ngài nói, tôi cũng biết những đau khổ của các phụ nữ can đảm chiến đấu để bảo vệ con cái của họ khỏi những nguy hiểm ấy. Tôi cầu xin Chúa để chính quyền cùng với anh chị em chọn con đường hội nhập xã hội, cung cấp nền giáo dục, thể thao, hoạt động cộng đồng và bảo vệ các gia đình, vì đó là bảo đảm duy nhất cho một nền hòa bình công chính, đích thực và lâu bền. Những thực tại mà tôi liệt kê ra đây không phải là một sự liên kết tình cờ các vấn đề riêng rẽ. Đúng hơn, chúng là hậu quả của những hình thức mới của chủ nghĩa thực dân, cho rằng các nước phi châu là những mảnh của một cơ cấu, là những bộ phận của một guồng máy khổng lồ. Trong thực tế, không thiếu những áp lực buộc phi châu phải chấp nhận những chính sách gạt bỏ như giảm bớt số sinh để hợp thức hóa kiểu mẫu phân phối hiện nay, trong đó một thiểu số tưởng mình có quyền tiêu thụ theo một tỷ lệ không thể nào tổng quát hóa được.
Đức Thánh Cha cũng tố giác hiện tượng người ta chỉ công bố các quyền, nhưng trong thực tế lại không tôn trọng các quyền ấy. Cần phải vượt qua thái độ như vậy để nhất loạt thực thi những hành động cải tiến môi trường sống của dân chúng và đề ra các dự án mới thành thị hóa, có chất lượng để đón nhận các thế hệ tương lai. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi kêu gọi tất cả các tín hữu Kitô, đặc biệt là các vị mục tử, hãy canh tân đà tiến truyền giáo, đề ra những sáng kiến chống lại bao nhiêu bất công, dấn thân vào những vấn đề của công dân, tháp tùng họ trong các cuộc chiến đấu của họ, bảo tồn những thành quả công việc tập thể của họ, cùng nhau cử hành mỗi chiến thắng nhỏ hoặc lớn đạt được. Tôi biết anh em đang làm rất nhiều, nhưng tôi xin anh em nhớ rằng đó không phải là một công tác làm thêm, nhưng có lẽ đó là công tác quan trọng nhất, vì những người nghèo là đối tượng ưu tiên của tin mừng.
Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha còn đối thoại với những người hiện diện và chúc lành cho mọi người. Ngài cũng tặng một số tiền cho cộng đoàn giáo xứ địa phương. Liền đó, Ngài đến sân bóng đá Kasarani, cách đó 22 cây số để gặp gỡ giới trẻ. Đây là trung tâm thể thao chính của thủ đô Nairobi, được kiến thiết cách đây gần 30 năm để làm nơi diễn ra các cuộc tranh tài thể thao Liên Phi Châu. Hồi năm 2010, thao trường này đóng cửa để trùng tu trong 2 năm trời do một công ty Trung Quốc đảm trách với sự tài trợ của chính phủ Bắc Kinh. Sau 2 năm, sân bóng đá này được mở lại và có thể chứa được 70.000 khán giả. Cạnh đó cũng có một số hội trường thể thao nhỏ hơn cho các bộ môn khác như bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền, võ thuật và thể dục. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với 70.000 bạn trẻ Kenya diễn ra vào lúc quá 10 giờ sáng. Cả Tổng thống Uhuru Kenyatta cũng hiện diện trong sinh hoạt này, được cử hành dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa với các bài thánh ca và vũ điệu. Một số đại diện các bạn trẻ đã trình bày chứng từ và nêu lên những thắc mắc xin Đức Thánh Cha trả lời. Ngài đã bỏ bài huấn dụ dọn sẵn và trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha và một linh mục thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, người Anh nhưng sinh trưởng ở Gibraltar cạnh Tây Ban Nha, đã thông dịch trực tiếp ra tiếng Anh cho các bạn trẻ. Một bạn trẻ đã nêu câu hỏi, tại sao có những người trẻ đầy lý tưởng lại bị trào lưu tôn giáo cực đoan chiêu dụ, xa rời gia đình và sự sống? Tại sao có những chia rẽ, chiến tranh, chết chóc, cuồng tín và tàn phá nơi giới trẻ? Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đó là một câu hỏi mà chúng ta cũng phải đặt ra cho các vị lãnh đạo chính quyền. Nếu một người trẻ, nam, nữ, không có công ăn việc làm hoặc không thể học, thì họ có thể làm gì? Có thể họ lâm vào vòng phạm pháp, rơi vào vòng nghiện ngập, có thể tự tử. Và tại Âu Châu, người ta thường không công bố những con số thống kê về tự tử, hoặc những người trẻ ấy có thể dấn thân vào một hoạt động tỏ cho họ thấy một mục tiêu của cuộc sống, nhưng mục tiêu ấy cũng có thể là một sự lừa đảo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, để tránh cho một người trẻ bị chiêu dụ như thế, cần phải có giáo dục và công ăn việc làm, vì nếu không có việc làm và không được giáo dục, thì họ có thể mong đợi một tương lai như thế nào? Ngài cũng bình luận rằng, cám dỗ chạy theo trào lưu cực đoan và cuồng tín một cách nào đó cũng liên hệ tới một hệ thống quốc tế bất công, đặt kinh tế ở vị trí trung tâm. Nó không đặt con người, nhưng đặt tiền bạc ở chỗ đứng thứ nhất. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những trang đầu tiên trong Kinh Thánh, có một người anh giết em mình. Tinh thần sự ác đưa chúng ta tới hủy diệt, chia rẽ, nó đưa chúng ta tới óc bộ tộc, tham nhũng, ma túy, tàn phá vì cuồng tín.
Về óc bộ tộc, Đức Thánh Cha hỏi, các bạn giống như những thể thao gia, khi họ chơi ở sân banh, họ muốn thắng cuộc, hoặc như những người đã bán chiến thắng cho người khác và lấy tiền bỏ túi. Tinh thần bộ tộc tàn phá quốc gia, đó là thái độ có những bàn tay giấu kín ở sau lưng, mỗi tay cầm một cục đá để ném vào người khác. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ta có thể thắng óc bộ tộc với đôi tay, hỏi người anh em tại sao lại như thế và lắng nghe câu trả lời của họ. Tệ nạn đó có thể thắng được nhờ con tim, nhờ bàn tay giơ ra để đối thoại. Nếu các bạn không muốn đối thoại và không muốn nghe nhau thì luôn luôn sẽ còn óc bộ tộc làm băng hoại xã hội. Đến đây, Đức Thánh Cha mời một số bạn trẻ đến gần Ngài, kể cả Tổng thống Uhuru Kenyatta và chính quyền, đứng lên tất cả cầm tay nhau như một dấu chỉ chống lại óc bộ tộc. Tất cả chúng ta là một quốc gia và con tim của chúng ta cũng phải như vậy. Chiến thắng óc bộ tộc phải là một công việc mỗi ngày, công việc lắng nghe, cởi mở con tim với người khác.
Trả lời một câu hỏi khác về nạn tham nhũng, tham ô, Đức Thánh Cha nhận xét. Không những trong chính trị, nhưng trong mọi tổ chức, kể cả Vatican, đều có tham ô. Nó lẻn vào như đường ngọt, như bánh ngọt làm cho người ta thích. Đó là điều dễ dàng, nhưng ai rơi vào cái vòng đó thì rốt cuộc sẽ có hậu quả xấu. Chúng ta rốt cuộc sẽ trở thành những người bị bệnh tiểu đường, và đất nước chúng ta sẽ trở nên bệnh hoạn. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mỗi lần chúng ta nhận tiền hối lộ, thì chúng ta phá hủy con tim của mình, nhân cách của chúng ta và cả đất nước của chúng ta nữa. Xin các bạn vui lòng đừng có sở thích ăn đồ ngọt là nạn tham ô như thế. Ngài cũng kể lại trường hợp một thanh niên Argentina rất nhiệt tình đối với chính trị và đã tìm được việc làm trong một bộ. Vì phải quyết định mua một đồ cho văn phòng, anh ta cứu xếp 3 dự chi và chọn dự án thích hợp nhất. Nhưng người sếp của anh ta hỏi, tại sao anh lại chọn dự án này? Anh phải chọn dự án nào có thể làm cho anh có nhiều tiền để bỏ túi? Đức Thánh Cha nói, xin các bạn đừng rơi vào nạn tham ô. Nếu chúng ta thấy mọi người quanh chúng ta đều tham ô, thì cũng như trong mọi sự, chúng ta phải bắt đầu từ mình, phải thay đổi. Nếu bạn không bắt đầu, thì người bên cạnh bạn cũng không bắt đầu. Nạn tham ô, tham nhũng cướp mất niềm vui và an bình của chúng ta. Người tham ô không sống trong an bình.
Giả từ các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đi tới phòng danh dự cách đó 250 mét, cũng thuộc sân vận động, để gặp chung hội đồng giáo mục Kenya gồm 30 vị thuộc 26 giáo phận toàn quốc. Sau lời chào mừng của Đức Cha Chủ tịch Philip Aniolo, ngài còn trao đổi với các vị trong 45 phút cho đến 12 giờ trưa, rồi trở về tòa sứ thần cách đó 20 cây số để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Lúc quá 3 giờ chiều, Đức Thánh Cha ra phi trường quốc tế của thủ đô Nairobi. Tại đây, Tổng thống Uhuru Kenyatta và các giới chức chính quyền cũng như các giám mục đã có mặt sẵn để tiễn biệt ngài. Cũng chiếc máy bay Airbus A330 của hãng Alitalia chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và 74 ký giả quốc tế tới phi trường Entebbe của Uganda, cách đó hơn 500 cây số.
Uganda nhỏ nhất trong số 3 quốc gia phi châu Đức Thánh Cha viếng thăm lần này. Với diện tích 241.000 cây số vuông, Uganda có 36.500.000 dân cư, trong đó có hơn 80% là tín hữu Kitô, và trong số này 17 triệu là tín hữu Công giáo, tương đương với 47% dân số, với 540 giáo xứ, 6.900 trung tâm mục vụ, tất cả thuộc 20 giáo phận do 32 giám mục coi sóc, với sự phụ giúp của 2.180 linh mục. Nhân sự của giáo hội tại đây cũng gồm có gần 1.450 chủng sinh, 3.700 nữ tu, 567 tu huynh, gần 15.900 giáo lý viên và 100 thừa sai giáo dân. Hồi giáo ở Uganda chỉ chiếm 12% dân số. Entebbe quốc tế trong tiếng Luganda ở địa phương có nghĩa là trụ sở, vì đây là trung tâm hành chánh của vị thủ lãnh truyền thống. Hiện nay Entebbe có 115.000 dân cư tọa lạc bên bờ hồ Victoria và là thủ đô của Uganda cho đến năm 1962, nhường chỗ cho thành phố Kampala khi Uganda được độc lập khỏi người Anh. Dầu vậy, Entebbe vẫn tiếp tục là nơi có trụ sở của một số bộ và tòa nhà chính phủ. Thủ đô Kampala của Uganda hiện có hơn 1.350.000 dân cư và tổng giáo phận tại đây có 1.700.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 42% dân cư ở địa phương. Sau 1:20 bay, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường Entebbe lúc gần 5 giờ chiều. Từ trên máy bay bước xuống, ngài đã được Tổng thống Yoweri Museveni và phu nhân cùng với một số quan chức chính quyền và các giám mục và một nhóm tín hữu tiếp đón với các bài ca và vũ điệu cổ truyền. Hai em bé đã tặng hoa cho ngài. 21 phát đại bác nổ vang sau khi quốc thiểu Vatican và Uganda được trỗi lên. Sau nghi thức đón tiếp đơn sơ, Đức Thánh Cha đã về tòa nhà chính phủ cách đó 7 cây số để chào thăm Tổng thống và gặp gỡ chính quyền cùng với ngoại giao đoàn. Tổng thống Museveni năm nay 71 tuổi, cầm quyền từ 30 năm nay và đã 4 lần được tái cử, mỗi nhiệm kỳ 5 năm.
Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Museveni, Đức Thánh Cha cho biết cuộc viếng thăm của ngài tại Uganda có mục đích trước tiên là để kỷ niệm 50 năm phong thánh cho các vị tử đạo Uganda do vị tiền nhiệm Đức Phaolô VI cử hành. Nhưng tôi hy vọng sự hiện diện của tôi ở đây cũng là dấu chỉ tình thân hữu, lòng quý chuộng và khích lệ cho mọi người dân đại quốc này. Các vị tử đạo, Công giáo cũng như Anh giáo là những vị anh hùng đích thực của quốc gia. Các vị làm chứng về những nguyên tắc chỉ đạo được diễn tả trong khẩu hiệu của Uganda là vì Thiên Chúa và vì đất nước tôi, các vị nhắc nhớ chúng ta về tầm quan trọng của đức tin, sự liêm chính và sự dấn thân cho công ích. Đó là những điều đã và đang tượng trưng trong đời sống văn hóa, kinh tế và chính trị của đất nước này. Ngoài ra, các vị tử đạo cũng nhắc nhở chúng ta rằng, mặc dù có những tín ngưỡng và sắc tín khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều được kêu gọi tìm kiếm sự thật, làm việc cho công lý và sự hòa giải, tôn trọng và bảo vệ nhau, giúp đỡ nhau như những thành phần của một gia đình nhân loại duy nhất. Những lý tưởng cao cả này là những điều đặc biệt được yêu cầu nên những người nam nữ như quý vị là những người có nghĩa vụ đảm bảo sự cai trị tốt với những tiêu chuẩn minh bạch, đảm bảo sự phát triển nhân bản toàn diện, sự tham gia rộng rãi của dân chúng vào đời sống quốc gia, cũng như sự phân phối khôn ngoan và công bằng các tài nguyên mà Thiên Chúa rộng ban cho đất nước này. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi sự dấn thân của Uganda trong việc đón tiếp người tị nạn ở miền Đông Phi Châu, giúp họ tái lập cuộc sống trong an ninh, giúp họ nhận thấy phẩm giá đến từ sự mưu sinh bằng công việc lương thiện. Thế giới chúng ta với những chiến tranh, bạo lực và những hình thức bất công khác đang chứng kiến làn sóng di cư chưa từng có của các dân tộc. Cách thức chúng ta đối phó với hiện tượng này là bằng chứng cho thấy tình nhân đạo của chúng ta, sự tôn trọng của chúng ta đối với phẩm giá con người và tình liên đới đối với các anh chị em đang ở trong tình cảnh cần được giúp đỡ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, tuy cuộc viếng thăm của tôi ngắn ngủi, nhưng tôi hy vọng có thể khích lệ bao nhiêu nỗ lực âm thầm đang được thực hiện để giúp đỡ những người nghèo, các bệnh nhân và những người ở trong tình cảnh khó khăn. Qua những dấu hiệu bé nhỏ đó, chúng ta có thể thấy tâm hồn đích thực của một dân tộc.
Dã từ Tổng thống và các giới chức chính quyền Uganda, vào lúc 6 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã tới Munionio, cách đó gần 40 cây số, để gặp gỡ các giáo lý viên và giáo chức. Munionio là nơi mà nhà vua Mwanga đã quyết định tiêu diệt các tín hữu Kitô, và chính tại nơi đây, 4 Kitô hữu Uganda đầu tiên đã chịu tử đạo trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 5 năm 1886, trong đó có Thánh Andre Các Gua được tôn làm bổn mạng các giáo lý viên và các giáo chức. Đây là lực lượng sinh động của giáo hội tại Uganda. Các giáo lý viên hàng năm vẫn tụ họp tại đền thánh này và hiện nay có dự án xây cất một nhà thờ có thể chứa được 1.000 người, bên ngoài có thể đón tiếp 4.000 người. Đến nơi, vào lúc quá 7 giờ, Đức Thánh Cha đã được các cha dòng Francisco Viện Tu đón tiếp. Các cha là những người đảm trách đền thánh tử đạo tại đây. Ngài làm phép viên đá đầu tiên để xây thánh đường mới. Sau lời chào mừng của Đức Tổng giám mục Cyprian Lwanga của giáo phận thủ đô Kampala sở tại và của một đại diện giáo lý viên, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người. Ngài nói:
Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa và là Thầy của chúng ta, tôi thân mến chào tất cả anh chị em. Chức vụ làm thầy thật là đẹp biết chừng nào. Chúa Giêsu là vị thầy đầu tiên và lớn nhất. Thánh Phaolô đã viết là Chúa Giêsu ban cho giáo hội không chỉ các tông đồ và các chủ chăn mà thôi, nhưng còn ban cả các vị thầy nữa để xây dựng toàn bộ thân mình người trong đức tin và tình yêu. Cùng với các giáo mục, linh mục và thầy sáu là những người đã được truyền chức thánh để rao giảng tin mừng và chăm sóc đoàn chiên Chúa. Anh chị em là các giáo lý viên cũng có phần đóng góp trội vượt trong việc đem tin mừng đến trong từng làng mạc đất nước của anh chị em. Trước hết, tôi xin cảm ơn anh chị em và gia đình đã hy sinh nhiều để có thể chu toàn sứ mạng quan trọng này. Anh chị em dạy lại những gì Chúa Giêsu đã giảng dạy, huấn luyện người lớn và giúp đỡ các bậc cha mẹ biết dưỡng nuôi con cái lớn lên trong đức tin, trong vui mừng và trong niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cửu mai hậu. Công việc của anh chị em không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng tôi khuyến khích anh chị em kiên trì trong sứ mệnh này. Tôi mời gọi các giáo mục và linh mục hãy cố gắng giúp đỡ anh chị em trong công cuộc thường huấn về mặt giáo lý, linh hướng và mục vụ. Ngay cả trong mọi khó khăn, xin anh chị em hãy nhớ rằng công việc của anh chị em là một việc thánh. Chúa Thánh Thần hiện diện tại bất cứ nơi nào vang lên tên Chúa Giêsu, người ở giữa chúng ta mỗi lần chúng ta mở con tim và thần trí hướng lên Chúa trong lời cầu nguyện, ban cho chúng ta ánh sáng và sức mạnh cần thiết. Sứ điệp của anh chị em lại càng ăn rễ sâu trong tâm lòng tha nhân nhờ chứng tá cuộc sống của anh chị em. Cộng đoàn Kitô tại Uganda đã lớn mạnh nhiều nhờ chứng tá các vị tử đạo, đã lấy mạng sống mình để làm chứng cho chân lý có sức mạnh trao ban tự do, đã đổ máu đào để minh chứng sự trung thành với những gì là chân thiện mỹ. Chúng ta đang ở Munionio, là nơi mà vua Mwanga đã quyết định tàn sát những người theo Chúa Kitô. Nhưng nhà vua đã thất bại, cũng như xưa kia vua Herode đã thất bại trong âm mưu giết Chúa Giêsu. Ánh sáng sẽ đẩy lui bóng tối. Sau chứng tá kiên cường của Thánh Andre Kawa và các bạn tử đạo, các Kitô hữu Uganda sẽ xác tín hơn vào những lời hứa của Chúa Kitô. Xin Thánh Andre bổn mạng của anh chị em và các giáo lý viên Uganda tử đạo cầu bầu cho anh chị em được ơn trở thành những vị thầy khôn ngoan, biết nêu cao sắc tín chân lý và niềm vui phúc âm, hiên ngang đi đến mọi nơi trên đất nước này để gieo vãi hạt giống lời Chúa và vững tin vào lời Chúa hứa rằng anh chị em sẽ trở về, tay ôm bó lúa, lòng mừng hân hoan. Omokama Abawe Umukisa, xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.
Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã cùng với vị Tổng giám mục chính thống giáo và vị lãnh đạo tin lành rảy nước Thánh làm phép tượng mới của Thánh Andre Kagwa để nói lên chiều kích đại kết của các vị tử đạo Uganda. Sau đó, Ngài lên xe về Tòa sứ Thần Tòa Thánh cách đó 16 cây số để dùng bữa tối và qua đêm. Thứ Bảy hôm nay, 28 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng hai đền thánh tử đạo, một của Anh giáo và một của Công giáo tại Namugongo. Tại đây, Ngài cũng sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các bạn trẻ ở sân bay Kololo gần Kampala, rồi thăm nhà bác ái trước khi gặp các giám mục và các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại nhà thờ chính tòa Kampala.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Châu và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Âm theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ. Người ta kinh hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.
Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã đến gần. Các tín hữu Công giáo suy niệm bài tin mừng theo Thánh Luca đọc trong Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng với tinh thần tin tưởng và hy vọng. Thật vậy, Chúa Giêsu không loan báo những điểm thiêng dấu lạ để gợi tính tò mò, gây hoang mang hay gieo rắc kinh hoàng. Nhưng trong lòng thương xót bao la của Thiên Chúa, Chúa Giêsu chỉ muốn nhắc nhở cho con người hãy dùng trí thông minh để nhận ra những dấu chỉ thời đại. Không bất cứ việc gì trên vòm trời, dưới mặt đất hoặc trong vũ trụ mênh mông lại xảy ra cách vô tình, bất ngờ hay ngẫu nhiên cả. Tất cả đều nằm trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn luôn nhắc nhở con người bằng những dấu hiệu. Bổn phận của con người là biết nhận ra những dấu hiệu ấy để tỉnh thức và cầu nguyện. Trong tông thư tiến tới ngàn năm thứ ba, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết, trong viễn tượng cánh chung, các tín hữu Công giáo được mời gọi tái khám phá đức cậy là nhân đức hy vọng. Nhân đức đối thần hy vọng, một đàng thúc đẩy tín hữu Kitô luôn hướng nhìn về đích điểm cuối cùng. Đích điểm mang lại ý nghĩa và giá trị cho toàn bộ cuộc sống của họ. Và đàng khác, nhân đức hy vọng ban cho tín hữu Kitô những lý lẽ vững chắc và thâm sâu, để mỗi ngày dấn thân trong việc biến đổi thực tại, nhằm làm cho thực tại này phù hợp với chương trình của Thiên Chúa. Và như Thánh Phaolô Tông Đồ viết, ơn cứu độ của chúng ta là đối tượng của lòng hy vọng. Tín hữu Kitô được mời gọi khơi động niềm hy vọng vào chiến thắng sau cùng của nước Chúa bằng cách chuẩn bị mỗi ngày trong đời sống nội tâm, trong cộng đồng Kitô và trong môi trường xã hội nơi mình đang sống, cũng như trong lịch sử thế giới. Và lại chúng ta cần phải đề cao và đào sâu các dấu chỉ hy vọng mặc dầu bóng tối thường làm khuất lấp mắt chúng ta. Biết hy vọng và biết đón nhận ý Chúa giống như Abraham, vẫn hy vọng mặc dù dường như không có gì để hy vọng. Giáo huấn của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thật phù hợp với lời dạy của Chúa Giêsu Kitô trong phúc âm Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, khởi đầu niên lịch phụng vụ. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Phải, giờ cứu rỗi đã gần đến, chúng ta hãy hân hoan và hy vọng tiến bước an bình và yêu thương. Hy vọng là nhân đức tuyệt hảo, được củng cố bởi đức tin. Tin tưởng vững vàng nơi tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa là Cha. Tin rằng con người không bị bỏ rơi, cũng không bao giờ bị thử thách quá mức chịu đựng. Người có đức tin thì chắc chắn có hy vọng. Tin tưởng luôn luôn đi kèm niềm hy vọng. Hy vọng là dầu thơm xoa dịu các thống khổ với ý nghĩ ngày mai trời lại sáng, hoặc không ai khốn khó đến ba đời. Đúng vậy, hy vọng trao ban sức mạnh và lòng can đảm để chiến đấu, không bao giờ buông tay đầu hàng, nhưng nhất là tín hữu hy vọng vì biết rõ mình không cô đơn. Chúng ta thuộc về cộng đoàn dân Chúa, được cứu rỗi bằng giá máu châu báu của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có hội thánh và có kho tàng 7 bí tích, với đặc biệt 2 bí tích giải tội và bí tích thánh thể. Nếu siêng năng xưng tội thường xuyên và tham dự thánh lễ hàng ngày hoặc hàng tuần vào mỗi Chúa Nhật, thì chắc chắn chúng ta sẽ được ơn Thánh Chúa tháp tùng để vững bước tiến đi trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Hy vọng cũng giúp tín hữu công giáo sống và thực thi lòng thương xót. Lòng thương xót trải dài và bao phủ trên tất cả các anh chị em mà chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Lòng thương xót giúp con người dễ nhận ra chân thiện mỹ và đưa đến việc nhận biết Thiên Chúa là Cha. Lòng thương xót còn là phương thế hữu hiệu nhất để loan báo tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, bởi vì nó chạm đến con tim là phần nhạy cảm nhất của con người. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau thề hứa sống lòng thương xót trước tiên cho bản thân, rồi đến anh chị em đồng loại.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Khúc Hát Tri Ân do ca đoàn Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Thank you.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.